Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, tôi đã có dịp chia sẻ với anh chị em về vấn đề khiêm nhường về cái đoạn tin mừng này rồi. Hôm nay chúng ta có dịp nghe lại, tôi muốn khai triển theo một cái chủ đề khác, đó là cái chủ đề nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa cất tiếng gọi, ngỏ lời trong đoạn tin mừng chỉ có vỏn vẹn ba câu rất ngắn này, đó là Chúa ngỏ lời với những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề. Chúa mời gọi họ bằng cách nào? Chúng ta thấy có ba động từ chính ở cái thể mệnh lệnh: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Chúng ta thấy có ba động từ. Nhưng mà ba động từ ở thì mệnh lệnh này nó chỉ được gộp lại trong hai loại hay là hai ý tưởng chính nhờ hai cái đề nghị, hai cái ơn ban khi Chúa mời gọi đến với Ngài. Chúa mời gọi đi học với Ngài. Đó là cái thành ngữ tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy đến cùng tôi, lý do là tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Hai cái cụm từ đó nó đồng nghĩa với nhau. Hai động từ đó đồng nghĩa với nhau. Hãy mang lấy ách và hãy học với tôi. Nó đồng nghĩa với nhau. Cho nên tôi gộp lại thành một. Bởi vì lý do là tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng nếu anh em mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Có nghĩa là đến học ở trường tôi, đến để cho tôi huấn luyện. Hãy đến và hãy theo học. Thưa anh chị em, cái chủ đề nghỉ ngơi, cái từ nghỉ ngơi ngay từ trong Cựu Ước, ngay từ Sáng Thế Ký, sách Xuất Hành, sách Đệ Nhị Luật, tất cả các sách đó khi nói về cái từ nghỉ ngơi bồi dưỡng, tức là nằm ám chỉ đến ngày Sa-bát, ngày nghỉ lễ, ngày Chủ Nhật của chúng ta ngày nay. Mà cái quy chế ngày Sa-bát là để làm gì? Chúng ta ngay thấy là ngay từ sách Sáng Thế chương 2 câu 1 đến câu 3, Thiên Chúa thánh hóa ngày nghỉ ngơi, ngày nghỉ, ngày Sa-bát. Và hai cái chức năng chính của ngày Sa-bát đó là để thánh hóa con người và để ban lại sức mạnh tự nhiên cho con người. Cho nên khi Chúa bảo hãy đến cùng tôi, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ở đây, ý Chúa muốn nói chỉ có nơi tôi mới có ơn thánh hóa. Chỉ có nơi tôi mới có ơn làm cho kiếp người có ý nghĩa. Chỉ nơi tôi có sức mạnh để cho những ai quằn lưng dưới gánh nặng của kiếp người, của những nghịch lý, của những trách nhiệm của thân phận kiếp người, tìm được sức mạnh để mà gánh vác đảm nhiệm thân phận đời của mình. Ở đây có cái điều hay, đó là Chúa không bảo xin, Chúa không bảo ngồi ở nhà, Chúa không bảo suy tư, mà Chúa bảo hãy đến. có nghĩa là một có một tiến trình rời bỏ để đi đến gặp gỡ. Cho nên điều kiện đầu tiên để được nghỉ ngơi có nghĩa là để được Chúa thánh hóa và ban sức mạnh. Điều kiện để được cứu độ, bởi vì theo trường phái khôn ngoan của các sách khôn ngoan và nhất là trong các sách thánh vịnh thì nghỉ ngơi nó đồng nghĩa với ơn cứu độ, với sự cứu độ. Như vậy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi, có nghĩa là tôi sẽ cứu anh em. Nhưng để có thể được nghỉ ngơi hay được cứu, được cứu độ, con người phải làm một tiến trình đi rời bỏ nơi mình đang ở, thời gian lẫn không gian, để đi đến gặp gỡ. Như vậy Chúa mới có thể ban ơn cứu độ hay ban ơn ban sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là động từ thứ nhất, hãy đến, có nghĩa là phải đổi chỗ. Chúng ta xin Chúa cứu độ chúng ta. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta có sức mạnh để có thể mang lấy những cái vấn đề nghịch lý của thân phận đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta ì một chỗ, chúng ta không ra khỏi cái tật xấu của mình. Chúng ta đang hằn học anh em, chúng ta đang cao ngạo, thì chúng ta phải ra khỏi cái hằn học đó, rời bỏ cái hằn học đó, rời bỏ cái cao ngạo đó, để có thể đi đến với người anh em. Thì lúc đó chúng ta mới tìm được sự nghỉ ngơi, có nghĩa là ơn cứu độ. Trong sách Trường Phái Khôn Ngoan, chữ nghỉ ngơi được xếp ngang hàng với bình an, sự hoan lạc, sự an nhàn. Như vậy thì muốn tìm được bình an, niềm hoan lạc trong cuộc sống nhân sinh này, phải là một hành vi rõ ràng, đó là rời bỏ nơi mình đang là, nơi mình đang là hận thù, nơi mình đang là ai oán, nơi mình đang là từ chối thứ tha,